Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác loại cho là một môn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Thưa anh chị em, ở đây ai là người chưa vác thập giá bao giờ giơ tay? Ai là người chưa nếm mùi đau khổ bao giờ giơ tay? Không thấy ai giơ tay. Có nghĩa là ai trong chúng ta cũng đã nếm mùi đau khổ, phải không? Ai trong chúng ta cũng đã từng vác thập giá, phải không? Mà bây giờ còn vác không?
Còn
không? Còn. Bao giờ thì hết vác? Bây giờ thì hết vác rồi, đi chết. Còn cái anh bạn hồi đó tôi đi giúp xứ, thì anh ta còn trẻ, có bà mẹ già. Anh ta muốn lấy vợ, thì anh ta đưa về một cô con gái. Anh ta giới thiệu với mẹ là đây là người yêu của con, con muốn cưới làm vợ. Thế thì mẹ anh ta nhìn cô này, rồi qua thời gian tiếp xúc thì mẹ anh ta khuyên là: thôi con à, con không nên lấy nó đâu, nó chỉ được cái mã thôi, chứ còn cái nết thì mẹ thấy không được đâu. Nó chỉ ăn diện thì khéo nói, rồi bây giờ con mê, rồi con thích con cưới, nhưng mà sau này con khổ đấy. Thế thì bà mẹ nói vậy, anh bảo không, bây giờ con mà không lấy được nàng thì con chết chẳng hạn. Thế thì mẹ anh ta nói: thôi con đừng có lấy, con lấy là vì con khổ đấy. Thế thì anh ta vẫn cứ quyết tâm lấy. Mẹ nói là lấy thì sau có chuyện gì thì đừng có mà cáo nài nhá. Rồi nói dạ, quyết định lấy. Lấy về sau được ít bữa thì bắt đầu chúng ta thấy rằng cái bộ mặt thật của mỗi người nó bắt đầu lộ diện dần ra. Khi mà mình thương nhau, khi mình yêu nhau thì toàn thấy những điều đẹp không, phải không? Đúng không? Không lấy được em là anh chết, phải không? Không lấy được anh là em chết. Nhưng mà lấy nhau rồi thì dần dần bộ mặt thật của mỗi người, mặt trái nó bắt đầu nó lộ diện dần. Thì cô nàng bắt đầu tỏ thật cái con người của mình ra, không còn che đậy như là lúc mà quen nhau nữa. Thế vì sao tính tình hai bên cứ hục hạc cãi nhau suốt, rồi thì làm khổ anh này đủ thứ chuyện, rồi bà mẹ chồng nàng dâu cũng căng, rồi hai vợ chồng cũng cãi nhau suốt ngày, cãi nhau suốt không biết nào nhịn bên nào. Thế thì lúc còn hai mẹ con, anh ấy với bà mẹ, thế thì anh ấy nói mẹ bảo: thấy chưa, tao đã nói mày mà mày đừng có lấy nó, mà lấy bây giờ khổ chưa con. Anh chàng này với an ủi mẹ mình: thôi mẹ ơi, thánh giá chú định cho mình vác, thôi mình vác cái mẹ ơi, đừng có kêu ca làm cái gì mẹ ơi. Bà này tức quá: thánh giá này mày vằng rằng lấy mày vác, chứ tao có bảo mày vác đâu, mà Chúa có bảo mày vác đâu, mày rằng lấy mày vác, mà bây giờ mày bảo là Chúa định cho mày vác là thế nào, Chúa nào định, mày muốn vác thì mày vác, chứ ai mà bảo mày vác. Đúng không thưa anh chị em? Có những lúc ta thấy là còn làm có những cái khó khăn, có những cái thánh giá mà do đúng là mình dằn lấy mình vác, hay là mình cố tình mình vác, rồi lúc mà mình kêu khổ mình bảo là chưa định. Ví dụ như trường hợp mà hai anh ta mà tỉnh táo, có thể tìm hiểu kỹ hơn, đừng có bị cái sắc đẹp bên ngoài, đừng bị cái dáng vẻ bên ngoài nó làm cho mình mờ mắt, thì có thể tìm hiểu cô nàng kỹ hơn thì lựa chọn nó đúng đắn hơn, có lẽ là thánh giá nó đỡ nặng hơn, phải không? Đúng không ạ? Hoặc là có anh khác cha cầu nguyện cho con, sao vậy, giờ con bị ung thư giai đoạn cuối rồi, bảo sao vậy, giờ bác sĩ nói là gan con hư hết rồi, bảo sao vậy, nó là uống nhiều quá, con uống từ năm 17 tuổi đến giờ là đến 57 tuổi rồi, uống nhiều quá, vì bác sĩ nói là gan nó chai rồi, không còn cách nào khác, cha cầu nguyện cho con rồi, thôi tôi cầu nguyện cho anh. Mà cái điều quan trọng là anh thấy cái điều đó là có phải là do anh gây ra không? Nhà thư cha, bây giờ thì chú định cho con vậy, thì chú định cho con thánh giá là con vác. Bảo là anh dành lên vác bao nhiêu năm nay rồi, chú đã bao nhiêu lần cất cái thánh giá đi cho anh mà anh cứ cố tình dành lấy. Anh có nhớ là nhiều lần vợ anh khuyên anh đừng uống rượu nhớ không? Nhà thư cha nhớ. Anh có nhớ là nhiều lần tôi cũng đến, rồi tôi ngồi ăn cơm với anh mời tôi uống rượu, tôi không có uống, tôi bảo tôi chả bao giờ tôi uống, ngay dù một giọt bia tôi cũng không uống, vì máu tôi nó không hợp, và tôi thấy rằng rượu bia nó cũng chẳng tốt gì, rượu vào thì lời ra, rồi thì uống quá đà vào thì nó không có điều khiển được người. Tôi cũng nói với anh là đừng nên uống nữa, anh có nhớ không? Dạ thưa cha nhớ. Rồi anh có nhớ là nhiều lần anh đi nghe giảng, tôi cũng đã nhắc nhở cái đó rồi, anh có nhớ không? Dạ thưa cha nhớ. Nhưng mà rồi sao? Dạ thưa cha nhớ được lúc đó thôi, về nhà là con cứ uống. Thế thì đã nhiều lần Chúa cất thánh giá đi chứ không phải Chúa gửi thánh giá đến, nhưng mà anh không chịu, anh cứ giằng lấy, anh giằng lấy, bây giờ thánh giá nó càng ngày nó càng nặng lên, thánh giá nó càng ngày càng nặng lên, vì vậy mà bây giờ anh thì phải chịu cái hậu quả đó. Chứ cái điều quan trọng bây giờ đối với anh ấy là anh nhận ra rằng Chúa thương anh. Phải nói rằng lệnh Chúa, Chúa đã nhiều lần muốn cất thánh giá ra khỏi con, nhưng con đã tự ý con vác lấy. Bây giờ con xin lỗi Chúa, xin cho con biết đón nhận cái hậu quả của cái sự lựa chọn này, và xin Chúa thương tha thứ cho con. Khi anh nhận ra lỗi của mình rồi anh quay trở về, thì lúc đó Chúa vui lắm, Chúa mừng lắm. Và cái điều mà tôi chắc chắn nhất đó, đó là Chúa yêu thương anh, Chúa cứu vớt anh, và Chúa không bao giờ để anh hư mất. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì hãy quay trở về với Chúa đi. Và khi anh mà quay trở về với Chúa rồi đó, thì anh sẽ thấy được rằng là Chúa sẽ thêm sức mạnh cho anh. Để làm cái gì? Không phải đủ sức vác cái thập giá ấy, mà đủ sức bỏ cái thập giá mà anh đã tự chất lên anh bao nhiêu năm nay. Anh chị em thấy nó lạ cái điều đó. Và khi lúc đó anh, khi mà anh ta quay trở về như vậy đó, ta quay về với Chúa rồi ấy, anh ta nói là con không còn thấy thèm bia thèm rượu nữa. Cái điều đó là điều hết sức lạ lùng. Vì khi mà có Chúa rồi thì lúc đó cái sức mạnh của Chúa mới giúp ta bỏ đi những thánh, gọi là những cái thập giá chứ không phải thánh giá, những cái thập giá không cần thiết, không đem lại ơn cứu độ. Chúa nói rằng ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình vác, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Liều mất mạng sống vì ai? Vì Chúa, vì tin mừng thì mới cứu được mạng sống ấy. Còn có rất là nhiều người liều mạng sống, mà liều mạng sống vì cái gì đó, chứ không phải vì Chúa, vì tin mừng. Liều mạng sống vì rượu, phải không? Nhất định bỏ vợ thì bỏ, chứ bỏ rượu thì không. Có những người như vậy, phải không? Có những người nhất định bỏ Chúa thì bỏ, chứ bỏ thuốc lá thì không. Ví dụ thế. Có những người nhất định là không chịu bỏ cái cô bồ Việt Nam, cho dẫu rằng bao nhiêu người khuyên can vẫn không bỏ, đến lúc mà cô ta bỏ mình Cô ta bỏ mình vì lý do là gì? Lý do gì cô ta bỏ mình? Lý do gì cô ta theo mình? Biết không? Rồi bà này kinh nghiệm. Bà này kinh nghiệm chứ không phải ông kinh nghiệm. Vì khi mình anh còn tiền thì người ta còn theo anh, người ta anh hết tiền thì nó cũng bỏ anh. Cho nên nhất định là không có bỏ, nhất định cứ giằng lấy cái thập giá ấy mà vác. Cho nên lúc mà hết tiền rồi á thì cái thập giá ấy nó càng ngày càng trở nên nặng nề hơn nữa, đúng không ạ? Càng trở nên nặng nề hơn nữa, và anh ta buồn, anh ta chán, anh ta thất vọng. Tôi nói anh suy nghĩ lại đi, có phải là Chúa gửi thánh giá đến cho anh không? Không hề. Nhiều lần Chúa muốn gỡ cái thánh giá ra cho anh mà anh không chịu. Anh có nhớ vợ anh đã khóc lóc năn nỉ anh 3 ngày 3 đêm không? Nhớ không? Anh có nhớ rằng tôi đã bao nhiêu lần gọi điện thoại rồi email cho anh là nói anh hãy quay trở về đi, anh có nhớ không? Rồi anh có nhớ là chính cô bố ấy đã nhiều lần là bỏ anh vì anh hết tiền rồi, cứ chạy theo anh năn nỉ, nhớ không? Vậy thì Chúa đã nhiều lần gỡ cái thập giá đó cho anh mà anh không chịu, anh cứ giằng lấy anh vác. Thì có phải là liều mạng sống vì Chúa và vì tin mừng không? Có không? Có không? Không. Cho nên anh liều mạng sống vì người cô bồ nhí của anh. Anh thua gì đâu, phải không ạ? Cho nên có rất nhiều cái mà ta nói ta liều mạng sống, ta liều vì cái gì đó chứ không phải vì Chúa, không phải vì tin mừng, thì không cứu được mạng sống ấy đâu. Không cứu được mạng sống ấy đâu, thưa anh chị em. Vì thế mà hôm nay khi mình đọc đoạn tin mừng này, mỗi người chúng ta tự suy nghĩ lại thử coi. Thứ nhất là tôi có muốn theo Chúa hay không? Ai muốn theo ta? Chúa nói ai muốn theo có nghĩa là bắt buộc hay tự ý? Bắt buộc hay tự ý? Tự ý hoàn toàn. Chúa không hề ép. Ta nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chúa luôn luôn đi bước trước, Chúa luôn luôn yêu thương con người và không bao giờ ruồng rẫy, không bao giờ từ bỏ. Cho dẫu ta có chối bỏ Chúa, Chúa cũng không chối bỏ ta. Nhưng mà Chúa không thể ép ta yêu Chúa được. Chúa không thể ép ta yêu Chúa được. Cũng giống như anh, xin lỗi anh có người yêu chưa? Có vợ rồi, vợ một con này. Có ai ép anh lấy cô không? Có ai ép con lấy anh hay không? Không. Hai người yêu nhau và tình nguyện đến với nhau. Thế thì Chúa nói rằng anh muốn theo ta. Chị muốn thì chị theo ấy. Anh theo nàng về dinh, anh theo nàng về dinh. Muốn thì đi theo, phải không ạ? Cho nên ai muốn theo Chúa, đó là một lời mời gọi yêu thương. Lời mời gọi yêu thương. Ai muốn theo ta, mà theo ai? Đức Giêsu hôm nay cũng hỏi các môn đệ, các tông đồ, kéo riêng ra, các con đang theo ta, vậy các con có biết ta là ai hay không? Người ta nói thầy là ai? Thầy là Elia, thầy là Gioan tẩy giả, thầy là một tiên tri nào đó. Người ta nói về Chúa là như thế đó. Người ta chưa biết rõ về Chúa, người ta có thể nói Chúa cách này, cách kia, cách nọ. Đó là dư luận, đó là người ta. Nhưng mà vậy phần các con, các con đang nghe lời mời gọi của thầy là hãy theo ta. Gặp các tông đồ nào Chúa cũng nói follow me, hãy theo ta. Không bỏ chài, bỏ lưới, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, đúng không? Vậy thì các con đã theo ta rồi một thời gian rồi, bây giờ ta hỏi các con theo ta rồi thì nào? Người ta muốn nói ta là ai thì đó là chuyện của người ta. Còn phần các con bảo thầy là ai? Các con theo thầy thì các con có biết là thầy là ai không? Con có biết thầy là ai không? Con đi theo thầy mà, phải không? Nếu mà có bài hát này gì đó, ngày xưa hoàng thị đó, anh chị biết không, của Phạm Di, phải không? Anh theo ngọ về trường tan em về, anh theo ngọ về em về trường tan, trường tan đó. Cứ trường học tan thì anh lại đi theo một cô gái tóc dài rồi cũng áo dài rồi có thể ôm cái cặp đi thướt tha. cô ấy tên là Hoàng Thị Ngọ, cho nên Phạm Duy viết làm cái bài hát là Ngày Xưa Hoàng Thị, tức là ngày xưa có một cô nàng học trò tên là Hoàng Thị Ngọ, mà cái cậu học trò ấy yêu thương cái cô học trò ấy, rồi cứ mỗi lần cô học trò đi về là anh chàng đi theo Hoàng Thị Ngọ chứ không đi theo Hoàng Thị Mai. Mai hay hơn nhưng mà không theo, vì Mai không phải là Ngọ, mặc dù tên Ngọ là cái tên nghe nó kỳ kỳ, nhưng mà vì đó là người yêu của tôi mới theo. Cho dẫu dù chị có tên là Hoàng Thị Mộng Cầm hay là Hoàng Thị Trúc Mai hay là Hoàng Công Tằng Tôn Nữ Thọ Khương đi nữa, mà kệ, không phải là Hoàng Thị Ngọ, vì tôi chỉ biết Hoàng Thị Ngọ mà thôi. Cho nên là em tan trường về, trường tan em về, em tan trường về rồi anh theo Ngọ về, trường tan trường tan. Cứ Hoàng Thị Ngọ thì mới theo, vì đó là ai? Người yêu của tôi. Thế thì nếu mà tôi đi theo một người mà người ấy mang tên là Giê-xu, thì hôm nay thầy Giê-xu hỏi các tông đồ rằng: vậy các con bảo thầy là ai? Câu hỏi đó ngày hôm nay chúng hỏi mỗi một người chúng ta, phải không ạ? Ông theo ai? Theo Chúa Giê-xu. Chị theo ai? Theo ai? Jesus. Hả? Chúa Giê-xu với Jesus là mấy? Là một thôi gì? Mỹ gọi Jesus, mình gọi Giê-xu, còn ai đó tiếng Pháp, tiếng Đức gì đó mới gọi tên khác nhau, nhưng vẫn chỉ là một mà thôi. Một mà thôi, một con người, một Thiên Chúa làm người, mang tên là Giê-xu. Thế thì Phao-lô tuyên xưng rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Cái niềm tuyên xưng ấy không phải tự Phao-lô có thể nói được, không thể tự Phao-lô có thể nói được điều đó, nhưng mà là do Thánh Thần ban cho Phao-lô, ban cho Phê-rô, để Phê-rô có thể tuyên xưng lên niềm tin rằng thầy là Đức Kitô. Nhưng mà cái niềm tin ấy, cái lời tuyên xưng ấy chưa có giá trị gì cả nếu nó không biến thành một hành động. Tuyên xưng bằng môi bằng miệng chưa đủ, phải là lời tuyên xưng phát xuất từ một tấm lòng của mình, từ một niềm tin sâu sắc chắc chắn của mình, và lời tuyên xưng ấy phải biến thành hành động của mình. Lòng mình có gì thì mình mới trào ra mình nói cái điều đó. Đức Giê-xu bảo lòng thế nào thì mới trào ra ngoài miệng như vậy. Thế thì nếu mà tôi tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Thiên Chúa, Đức Giê-xu Kitô là đấng yêu thương tôi, Đức Giê-xu Kitô là thầy của tôi, Đức Giê-xu là Chúa của tôi, Đức Giê-xu là bạn của tôi, cái lời tuyên xưng của tôi ấy là phải là một niềm xác tín từ trong đáy lòng của tôi, xác tín và tôi tuyên xưng ra ngoài miệng, chứ không phải là lời tuyên xưng thuộc lòng, chứ không phải tôi lặp lại lời của bất cứ một ai, đúng không ạ? Đối với tôi, Hoàng Thị Ngọ đó là người yêu của tôi, nhưng mà đối với anh, Hoàng Thị Ngọ không là gì của anh cả, phải không? Đúng không? Thì đó phải là người yêu của anh. Vậy thì đối với tôi, Đức Giê-xu là đấng mà tôi theo, vậy thì tôi phải biết rằng Ngài là ai. Và biết được rằng Ngài là ai, tôi theo Ngài, tôi tuyên xưng, thì cái lời tuyên xưng ấy nó phải là từ trong đáy lòng của tôi phát xuất ra ngoài miệng và thể hiện bằng hành động. Lời tuyên xưng từ đáy lòng của tôi, từ con tim của tôi, từ tất cả con người của tôi phát xuất ra ngoài miệng và biến thành hành động. Điều mà Giacôbê nói: thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Tôi tuyên xưng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Chúa bảo không phải các con cứ nói lạy thầy là được vào nước trời. Các con gọi rằng lạy thầy, lạy Chúa, các con gọi ta là như vậy, mà các con lại không làm theo lời của ta thì nào có ích gì đâu. Cho nên Giacôbê nói đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Đức tin mà không hành động có cứu ta được không ạ? Được không? Không. không ăn thua gì cả. Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, nhưng mà khi Đức Giêsu loan báo rằng con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại, người nói rõ điều ấy không úp mặt. Các con theo thầy, đôi khi các con còn tưởng rằng theo thầy để mà được chỗ nhất chỗ nhì, như là ai hai ông tranh nhau nhớ không? Ông nào? Ông Giacôbê và Gioan tranh nhau là một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Rồi các tông đồ khác thấy hai ông này tranh vậy có chịu không? Chịu không? Vừa phải thôi ông ơi. Ông cũng vất vả như tôi cũng vất vả như ông. Hà cớ gì mà ông đòi ngồi bên tả bên hữu, còn chỗ nào cho chúng tôi ngồi? Các ông đi theo thầy tuyên xưng vậy, nhưng mà chưa biết là thầy mình như thế nào. Đức Giêsu hôm nay nói không còn úp mở nữa, để cho ông rõ ràng có một sự lựa chọn dứt khoát, đầy ý thức, tự do và trách nhiệm. Cho nên Đức Giêsu nói rõ là con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Nghe xong các tông đồ phấn khởi không? Có phấn khởi không? Vừa mới tuyên xưng thầy là Đức Kitô, bây giờ nói thầy ơi Đức Kitô gì mà bị các kỳ mục thượng tế bị bắt, rồi bị loại bỏ, bị giết chết, rồi sau ba ngày sống lại. Không đón nhận được theo cái kiểu cách đó. Cho nên Phêrô đã kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Thầy đừng có nói vậy, thầy nói quả thầy, làm gì mà có chuyện đó xảy đến với thầy. Rất nhiều lần mình cũng vậy thôi, có hơn gì Phêrô không đâu ạ. Ta tuyên xưng niềm tin của mình, làm dấu thánh giá, rồi thì đọc kinh, rồi thì đi lễ, rồi thì chia sẻ lời Chúa vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó tốt lắm, nhưng mà khi mà gặp những khó khăn, gặp những thử thách, lúc đó mới biết được rằng là lòng tin mình có chắc hay không chắc. Tuyên xưng thì dễ, nhưng mà tuyên xưng một đấng mà sẽ bị bắt, bị giết chết, sau ba ngày sống lại, theo một đấng ấy không dễ tí nào. Phải nên Phêrô kéo người ra can ngăn ngại. Đức Giêsu chịu không? Ở trời ơi, đỡ quá, gặp con đầy tớ nó cũng biết nó đến nó cản ngăn này để thầy khỏi khổ, ở con tốt lắm con. Thôi thầy cho mình trốn đi nha thầy, chứ thầy ở đây nó bắt nó giết thầy chết đó thầy. Nghe được không? Chúa Giêsu có chịu cái kiểu đó không? Không. Chúa Giêsu quay lại nhìn các môn đệ và người trách Phêrô. Satan lui ra đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Ta thấy tư tưởng của Thiên Chúa và tư tưởng của con người nó khác xa nhau như trời với đất ấy. Con người ta, tư tưởng của ta, ta nghĩ rằng đi theo Chúa thì ta sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Có những người nghĩ rằng mình theo đạo thì có gạo mà ăn đúng không? Rồi hết gạo thì cũng bỏ đạo luôn, phải không? Đúng không? Rồi khi mà mình xin khấn điều gì mình cũng được, thì mình thấy trời ơi Chúa Giêsu mà dễ thương quá, Chúa sao mà giàu lòng xót thương quá. Nhưng mà khi mình xin cái gì cũng không được như ý của mình bắt đầu mình chán nản, mình bắt đầu mình thất vọng. Cho nên giữa cái tư tưởng của con người mình với tư tưởng của Thiên Chúa nó cứ xa nhau rồi vời vợi. Tư tưởng của con người mình là muốn mọi sự nó dễ dãi, muốn mọi sự nó thoải mái, muốn đi vào con đường rộng hay con đường hẹp? Rộng hay đường hẹp? Trên đường đi đến đây với anh chị em, tôi cứ thấy đường rộng mà tôi phang, và càng phang đường rộng thì càng không thấy đường, không tìm đến đích. Cuối cùng phải dừng lại hỏi đường nào, anh phải rẽ đường này, rẽ đường nọ, rẽ đường kia theo bảng chỉ đường. Rồi theo bảng chỉ đường lôi thôi quá, nó cứ quẹo này quẹo kia lôi thôi quá, thôi cứ đường thẳng tôi đi. Tới không? Không tới được. Phải theo sự hướng dẫn theo bảng chỉ đường và chấp nhận thay vì đi đường thẳng, đường siêu tốc cứ vùn vụt mà bay, thì chấp nhận phải rẽ ngang, rẽ trái, rẽ phải, dừng lại, chậm lại, rồi đi đâu nữa, đi tiếp, rồi đi đâu nữa, dừng lại, cọ trái cọ phải, mãi rồi mới đến đây được chứ. Đâu phải là cứ đường thẳng mà phang rồi đến đây, đúng không? Đúng không ạ? Thế thì khi mình đi theo Chúa, mình cũng bị cái tư tưởng của loài người nó lấn chiếm, và cái đó Satan nó hay xen vào đó. Và Chúa phải bảo với Phêrô là: Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Chứ không bảo là Phêrô lui đằng sau thầy nữa, mà là Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng khuyên của Thiên Chúa mà của loài người. Rất nhiều lần mình cũng đi làm cố vấn cho người khác theo kiểu của Phêrô can ngăn Chúa: thôi anh à, anh nhịn nó làm cái gì anh? Mình nhịn nó làm tới lắm anh. Anh chơi nó phát cho nó biết thế nào là lễ độ, đúng không? Phải không? Có nhiều lúc Satan ông xúi ở trong hồn ta cái suy nghĩ đó là: tội tình gì mà phải nhường, tội tình gì mà phải chịu đựng như vậy, ta phải làm cho ra trắng ra đen, ta phải làm cho nó biết mặt, phải không? Phải không? Có người khuyên tôi: tội tình gì mà nhịn như thế, phải làm cho ra trắng ra đen. Thánh Phaolô nói: tại sao anh chị em không chịu nhường một chút? Tại sao anh chị em không chịu thiệt một chút? Tại sao anh chị em không nhịn đi một chút, không chịu thiệt một chút mà lại đưa nhau ra tòa làm gì? Phêrô chắc những người môn đệ của mình như thế, và ma quỷ nó cũng hay xúi vào đầu ta những cái tư tưởng như vậy, nghe rất là êm tai. Thôi đi phục vụ làm cái gì rồi nó sinh tội ra, ở nhà làm vườn, ở nhà coi tivi, ở nhà hát karaoke sướng hơn, hát ca đoàn làm gì cho nó mất thì giờ, rồi thì đứa này nói nọ, đứa này nói kia, phải không? Đúng không? À, thôi mới đi tham gia nhóm làm cái gì rồi nó xin tội ra, thôi cứ ở nhà đọc báo, cứ ở nhà hút thuốc lào, rồi cứ ở nhà hay là nằm khành ra. Có nhiều cái tư tưởng nó xen vào và mình nghe nó rất là êm tai, nó rất là dễ chịu, phải không? Rất là êm tai, rất là dễ chịu. Thôi mà ông đi làm cái nghề này nó hèn, nó ba cọc ba đồng làm gì, thôi đi buôn thuốc phiện đi, thôi đi trồng cần sa đi, thôi đi mánh mung đi, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đó, những cái tư tưởng nó xúi vào mình. Thôi bỏ ông nó đi, trồng cái gì như vậy bỏ đi, kiếm người khác đi cho nó sướng cái thân, có không? Đúng không? Thôi con vợ già đó, ông nó cứ vậy mãi, đi xuống đây kiếm chỗ đứa mới nó trẻ trung nó dễ thương hơn, đi ra đây đi không?
Đi quá,
đi quá. Con người của mình là như vậy thôi, cái tính tự nhiên của mình là như vậy thôi, đi quá đi chứ. Ôi, đi tu làm cái gì, chứ tù liền với chữ tu một vần. Người ta không muốn đi tu vì chữ tù liền với chữ tu một vần. Tu thì phải bỏ mình, tu thì phải vâng lời, tu thì phải ba lời khấn, vâng lời, khiết tịnh, độc thân. Trời ơi, ở ngoài muốn làm gì mình làm, vô đây một tí cũng phải vâng lời. Ở nhà mình làm bao nhiêu mình ăn bấy nhiêu, còn đây làm bao nhiêu thì nộp cho bề trên, nộp cho nhà dòng. Ở ngoài thì thích cô này thì quen, phải không? Không thích thì bỏ được không? Quen cô khác được không? Được chứ, muốn quen này quen chứ, miễn lấy một người thôi chứ. Còn đây cả đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn chẳng hạn. Thế thì mình thấy là những cái tư tưởng của thế gian, của con người, nó luôn luôn là bị Satan, bị ma quỷ nó xúi, nó đẩy vào, làm cho đầu óc của mình nó dễ bị phân tán, làm cho đầu óc của mình nó dễ bị lo ra, bị chi trí bởi những cái suy nghĩ hết sức là nhân loại, hết sức là con người, và nhuốm mùi trần tục mà ta lại không nhận ra điều đó. Hoặc là nếu mà có nhận ra thì ta cũng thấy rằng có lý chứ. Nhưng mà Chúa bảo là cái sự khôn ngoan trước mặt thế gian là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Còn điều mà thế gian coi là điên rồ đó lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Điều mà thế gian cho là yếu đuối, là dại khờ, lại là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khó không? Khó. Phải có Thánh Thần mới nhận ra điều đó. Phải có sức mạnh của Thánh Thần mới vượt qua được cái cám dỗ đó. Ai trong chúng ta cũng dễ bị cái cám dỗ đó, dễ bị cái cám dỗ như là Phêrô cám dỗ Chúa. Thôi thầy ơi, tìm cái con đường cứu độ nào nó nhẹ nhẹ một chút. Con đường cứu độ của thầy sao mà chua quá. Con người sẽ bị đau khổ, bị đánh đập, bị hành hạ, vác thập giá, cuối cùng chết treo thập giá. Sao mà con đường đó không có ai muốn đi theo đâu thầy ơi. Thầy đừng có đi vào cái con đường đó. Bây giờ thầy làm cái con đường cứu độ là làm cho người ta được no cơm ấm áo, làm cho người ta được khỏe mạnh hết, làm cho người ta được cái là đầy đủ. Ai muốn gì được cái đó? Đường đó là con đường ngon đó thầy. Con đường đó là con đường mà người ta theo đó thầy. Phải không? Nhưng mà không biểu lộ tình yêu thương. Không biểu lộ tình yêu thương. Đó chỉ là dụ kẹo, dụ ngọt con người ta mà thôi. Con người ta chẳng thấy được cái tình yêu thương gì cả. Mà đây, con đường cứu độ của Chúa là cái con đường mà thể hiện tình yêu thương bằng hy sinh, bằng thập giá, bằng đau khổ và bằng cái chết. Đấy là con đường yêu thương. Con đường cứu độ bằng yêu thương được thể hiện qua thập giá, qua đau khổ và qua cái chết. Điều đó con người ta không hiểu được. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rất rõ là ai muốn theo ta, muốn thì theo, không muốn thì thôi, chứ không ép. Chứ không ép. Chứ không ép. Ở cha, cha cầu nguyện cho bạn con thì nó quay trở lại đạo. Nhưng mà vấn đề là anh ta có muốn theo đạo hay không. Anh ta không muốn gì cả, nhưng mà con muốn. Đó là con muốn chứ không phải anh ta muốn. Vì vấn đề là nếu con muốn cho anh ta theo đạo đó, thì con tự hỏi coi con đã sống đạo như thế nào để anh ta nhìn vào con để mà nhận ra cái đạo. Con muốn anh ta theo Chúa thì con tự hỏi là con có Chúa hay không trong người của con. Và niềm tin của con vào Chúa như thế nào để qua con mà anh ta nhận ra Chúa hiện diện ở nơi con. Chứ không phải là cha cứ cầu cho anh ấy trở lại đạo. Anh trở lại đạo mà khi mà tôi thấy nhiều trường hợp, rất là nhiều người tân tòng sau khi đã trở lại đạo rồi thì lại bị chính những người có đạo bỏ đạo. Chính người có đạo bỏ họ luôn, đi lấy vợ khác. Có không? Rất nhiều trường hợp là những người tân tòng lại là những người giữ đạo mạnh hơn những người đạo gốc. Vậy thì ta cứ xin cho họ quay trở lại đạo rồi mà chính mình thì mình lại không có giữ đạo và không sống đạo. Thì làm sao mà người ta nhận ra Chúa được? Vậy mà Chúa nói rằng ai muốn theo ta, muốn thì theo, chứ không ép. Và đó là tình yêu. Tình yêu là một lời mời gọi, tình yêu là một sự tự do lựa chọn. Thấy được người đó yêu thương mình thì mình đi theo người ấy. Thấy được người đó hết sức là quan tâm đến mình, hết sức là thương yêu mình, và mình chỉ có việc là đáp lại lời mời gọi ấy mà thôi. Cho nên ai muốn theo ta, nhưng mà muốn theo thì làm cái gì? Phải từ bỏ mình, từ bỏ chính mình, từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà đi theo. Ai liều mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ có được sự sống đời đời. Đâu có bỏ đâu. Có mất gì không? Không mất. Mất đời này, mất cái tạm mà có được cái đời đời. Mất cái tạm thời mà có được cái vĩnh cửu. Vậy có mất gì không? Đổi một mất đô la để được một triệu đô la, mất hay lợi? Ôi trời ơi, nói gì chứ, một đô la đang cầm tay chắc ăn nè, bỏ biết được có đức bao giờ được một triệu đô la. Mình dám bỏ không? Không dám bỏ. Nhưng bỏ thì cứ cầm lên một đô la đó mà tiêu. Sao nghèo quá còn đô la à? Thì tôi nói bỏ đi. Trời đã nghèo rồi bỏ sao bỏ. Phải không? Nghèo quá mà còn mỗi đô la bỏ thì nó bỏ xuống nó thành một triệu. Trời ơi, cái này không tin nổi. Không tin thôi. Tin thôi. Đi đi cầm lên một đô la rồi nghèo đáng chịu, đừng có kêu. Bỏ không? Bỏ không? Chắc không cha? Thì bỏ đi. Không chắc, không chắc thì cứ cầm đấy. Sức này ôm đô la, không dám ăn uống gì cả. Nghèo, đói, khổ mà vẫn còn cầm lên đô la. Còn bỏ xuống. Vừa mới bỏ một cái, rồi sao? Chết luôn. Ông này sợ quá bỏ cái chết luôn. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà cửa vì thầy thì sẽ được gấp trăm đời này, cùng với sự bách hại và phần thưởng đời sau. Được gấp trăm đời này nữa cơ mà mình không dám bỏ. Khi mình bỏ cái đó xuống đó, bỏ cái tôi của mình xuống đó, bỏ những cái gì mình đang theo đuổi, bỏ những cái gì là ý riêng của mình đó, bỏ cái đó đó. Khó, khó lắm. Cái ý riêng của mình mà bỏ xuống để ý Chúa thể hiện, khó vô cùng. Tại vì cái ý riêng của mình là cái gì đó rất riêng của mình. Mà có những cái mình cho rằng đó là cái tuyệt vời đấy chứ, đó là cái hoàn hảo đấy chứ, đó là cái tốt lành đấy chứ. Đồng ý. Nhưng mà đó là của mình và là của Chúa. Bỏ cái đó đi. Để Chúa tôi thì Chúa nói gì nói như không bỏ được Chúa thì tùy con thôi à. Tùy con thôi à. Nói rằng mình bỏ cái tội lỗi của mình xuống. Bỏ không? Bỏ chứ. Ngu gì giữ tội làm gì phải không? Phải không ạ? Nhưng mà bỏ chính mình khó lắm thưa anh chị em. Khó không? Khó lắm. Phải từ bỏ chính mình là cái gì là rất riêng tư của mình, là cái gì mà đó là cái ý muốn của mình, đó là cái ý nghĩ của mình, đó là cái chương trình của mình, đó là cái dự tính của mình, đó là cái danh dự của mình. Tất cả phải bỏ. Phải bỏ. Đó là liều mạng sống đấy. Đó là liều mạng sống. Mà không phải là liều mạng sống vì bất cứ ai, mà liều mạng sống vì Chúa, vì tin mừng. Liều mạng sống vì Chúa, vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Còn ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Trước sau gì cũng mất. Nhưng mà mình sợ bỏ. Và mình sợ bỏ thì mình cũng sẽ mất. Còn không sợ mà dám bỏ thì sẽ không mất và sẽ cứu được. Ta nghe nó cứ lùng bà lùng bùng ở lỗ tai, bỏ mất bỏ được phải không? Tại vì tư tưởng của ta và tư tưởng của Thiên Chúa nó khác xa nhau lắm thưa anh chị em. Khác xa nhau lắm. Vì vậy mà trong bài đọc 1 chúng ta thấy nó cũng có những cái nghịch lý như vậy. Là Isaiah nói: Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tay tôi, còn tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lùi. Đó là người mà theo Chúa đấy. Ai muốn theo Chúa, tôi muốn theo Chúa, tôi không cưỡng lại, tôi cũng không tháo lui. Có nghĩa là tôi muốn hay không muốn? Muốn hay không muốn? Không cưỡng lại và không tháo lui là muốn hay không muốn? Muốn. Muốn theo Chúa chứ. Mà muốn theo Chúa thì chuyện gì xảy ra? Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu. Trời ơi, tưởng theo Chúa được cái gì chứ ai ngờ. Theo Chúa là phải đưa lưng ra cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Đấy, vác thập giá đấy. Đấy, theo Chúa đấy. Đấy, là từ bỏ chính mình đấy. Thường thì ta thấy là ngu gì mà đưa lưng cho người ta đánh đòn, ngu gì mà dơ má cho người ta giật râu, ngu gì mà không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Tôi không ngu đâu. Vì tôi biết rằng có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi. Vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết rằng tôi sẽ không phải thẹn thùng. Tôi không hổ thẹn. Tôi trơ mặt ra như đá. Vì Đức Chúa là Chúa Thượng phù hộ tôi. Nếu mà tôi liều mạng sống vì Chúa, vì tin mừng, cho nên tôi có bị người ta phỉ nhổ, tôi có bị người ta khinh bỉ, tôi có bị người ta đánh đập, tôi có bị người ta ruồng rẫy, nhất là bị người ta chê bai, khích bác, khinh bỉ, nhạo cười, tôi cũng không xấu hổ, không thẹn thùng. Tôi trơ mặt ra như đá. Không phải là cùi không sợ lở. Không phải. Không phải là thằng này nó thuộc loại dân đẹp trai không bằng trai mặt. Không phải. Nhưng mà tôi biết rằng tôi làm những điều này vì Chúa, vì tin mừng. Cho nên tôi bị người ta khinh bỉ, tôi bị người ta nhạo cười, tôi bị người ta ruồng rẫy, tôi bị người ta xỉ vả, vân vân. Tôi biết tôi làm cái điều đó vì Chúa và vì tin mừng, cho nên tôi mới trơ mặt ra như đá là vì vậy. Tôi không thẹn thùng, tôi không xấu hổ vì tôi biết rằng có Chúa là đấng phù trợ tôi là vì vậy. Chứ còn nếu mà tôi làm những điều sai, điều quấy mà tôi không biết hổ thẹn thì hết thuốc rồi. Lương tâm tôi đã thành sơ cứng rồi, đúng không? Nhưng mà trước mặt Chúa, lương tâm tôi không trách cứ tôi một điều gì. Tôi làm vì Chúa và vì tin mừng. Chúa thấy được thành tâm thiện chí của tôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta không còn ngần ngại, không còn sợ hãi, không còn mắc cỡ thẹn thùng gì cả, vì có Chúa phù trợ ta. Thứ hai là ta cũng chẳng có thẹn thùng xấu hổ gì cả, dù người ta có chê bai, cười chê mình, nhưng mà mình biết rằng mình đã làm cho Chúa. Mình biết rằng mình đã liều mạng sống vì tin mừng, cho nên ta không có thẹn thùng xấu hổ. Và ta cũng không sợ hãi vì biết rằng có Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên. Chúa đã giải án tuyên công cho ta, Chúa đã tuyên bố rằng tôi công chính. Lương tâm tôi trước mặt Chúa không trách cứ tôi điều gì. Chúa đã tuyên bố rằng tôi công chính, Chúa ở kề bên tôi, cho nên tôi mới không sợ hãi gì, cho nên tôi mới trơ mặt ra như đá, cho nên tôi mới không sợ hãi và không thẹn thùng xấu hổ. Và nắm vững điều đó, chứ không phải là cứ làm tầm bậy tầm bạ rồi bảo ôi sợ gì, có Chúa phù trợ mình. Cứ đi ăn trộm rồi có Chúa phù trợ mình đâu. Cứ đi cướp vợ cướp chồng người khác rồi bảo tôi chẳng thẹn thùng gì cả vì có Chúa ở cùng tôi, được không? Đâu có được. Tôi phải làm vì Chúa, vì tin mừng, vì anh em. Mà nếu tôi đã làm điều đó rồi, trước mặt Chúa lương tâm tôi có trách cứ tôi điều gì rồi, lúc đó tôi mới có quyền nói rằng tôi không thẹn thùng gì cả vì có Chúa phù trợ tôi, và vì Chúa đã tuyên bố rằng tôi là công chính và Chúa ở kề bên tôi. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Dĩ nhiên người ta cũng kết tội thôi, người ta chẳng tha đâu. Nhưng mà mình biết rằng có Chúa là Chúa Thượng tôi, phù trợ tôi. Tôi đã làm những điều công chính trước mặt Chúa rồi, thì tôi không thẹn thùng xấu hổ và sợ ái. Ai muốn tranh tụng, ai muốn kiện cáo gì, ai muốn làm gì thì cứ làm, cứ làm. Còn mỗi một người chúng ta, khi ta đã dám vì Chúa, vì tin mừng rồi, thì ta không còn ngại ngần, mắc cỡ, thẹn thùng gì cả. Có Chúa Thượng ở với ta, phù trợ ta. Tin không? Tin không? Còn sợ hãi gì không? Còn lo lắng gì không? Thì già dạ còn dơ, còn sợ chứ, còn lo chứ. Dĩ nhiên, bản tính tự nhiên con người mà, bản tính tự nhiên con người mà. Phaolô vừa mới hăng hái tuyên xưng thầy là Đức Kitô, mà mới Đức Giêsu đã bảo rằng con tuyên xưng hăng lắm, nhưng mà con theo thầy là sẽ bị giống thầy nè, bị đánh đòn, bị giết chết, treo trên thập giá, 3 ngày sống lại. Thôi thầy ơi, vừa mới tuyên xưng xong mà lã, thôi thầy ơi. Thế thì nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy chứ, đúng không ạ? Ta vẫn tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của mình, nhưng mà những lúc gặp gian nan, gặp thử thách như vậy, đọc lại lời Chúa đi thưa anh chị em, đọc lại lời Chúa đi. Có Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn làm gì tôi được? Thánh Faustina nói rằng nếu mà Chúa không cho phép thì không ai có thể đụng đến được một sợi tóc của tôi được. Dường Faustina là người chịu vô cùng đau khổ, vô cùng nhục nhã, ê chề trong nhà dòng bề trên chị em, ai cũng hiểu lầm, ai cũng nghi ngờ. Đau khổ đến tận cùng, đến mức độ mà Faustina nó muốn tự tử rồi. Faustina mất luôn cả lòng tin của mình rồi. Nhưng mà trong sâu thẳm ấy thì Faustina vẫn xác tín rằng đó là thánh ý của Chúa. Đau khổ là thước đo tình yêu của mình với Thiên Chúa. Càng đau khổ nhiều thì càng vui mừng nhiều, đau khổ ít thì vui mừng ít. Và Faustina xác tín rằng là nếu Chúa không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của tôi cũng không ai có thể đụng đến được. Vậy thì những sự khó, những sự khổ, những thánh giá, bao nhiêu điều khốn khó nó đổ trên đầu ta, nếu Chúa không cho phép, làm sao điều đó xảy ra được? Mà Chúa cho phép điều đó xảy ra có nghĩa là Chúa biết rằng ta là người được Chúa yêu thương, ta là người được Chúa tuyển chọn, ta là người được Chúa kêu gọi để mà đi theo Chúa. Và ta đáp lại lời mời gọi đi theo Chúa thì Chúa cho ta được cái vinh dự là đồng lao cộng khổ với Chúa. Chúa cho ta được cái vinh dự đó là cùng chịu đóng đinh với người để ta cùng được sống lại với người. Chúa cho chúng ta được cái vinh dự là cùng chết với Chúa để ta cùng được sống lại với Chúa. Cho nên Phaolô nói rằng anh em hãy vui mừng giữa trăm triệu thử thách, vì đức tin được tinh luyện để chúng ta được nên giống Chúa hơn. Vì thế mà khi gặp những gian nan thử thách như vậy, có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Có thể đời này người ta kết án, có thể đời này người ta ruồng rẫy, và có thể là ngay khi ta chết vẫn còn chưa được giải án trước mặt người đời. Thế gian vẫn cho cái chết của ta là cái chết nhục nhã, cái chết ê chề. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, Chúa không kết án ta. Chúa đã nhìn thấy sự công chính của ta, Chúa ở kề bên ta. Cái điều đó làm cho ta không còn gì phải lo sợ và thẹn thùng xấu hổ. Có những vị thánh chết đi, có ai như Teresa Hải Đồng chết đi, chị em bảo đây giống như là một cái rác ở bên đường, có cái gì đâu. Faustina chết đi, chị em bảo không biết là nếu mà bà này bà chết rồi thì biết lấy cái gì để mà ghi lại cái tiểu sử của bà này đây. Nhiều vị thánh chết rũ tù, rũ ngục, đúng không? Chẳng ai biết đấy vào đâu cả. Có những vị thánh oan ức, oan uổng ấy, nhưng mà thời gian sau Chúa thưởng công, chắc chắn là chết thì đã được hạnh phúc thiên đàng rồi. Nhưng mà có người thì 5 năm, 10 năm, có người 20 năm, có người 60 năm, có người cả 100 năm sau thì giáo hội mới phong thánh và nhìn nhận rằng những cái việc người ấy làm là đúng, mà ngày xưa đã bị nghi ngờ, đã bị hiểu lầm, đã bị kết án. Những cái điều mà ngày xưa người ta kết án, người ta chê trách thì bây giờ mới được giải án tuyên công lại. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của thế gian sau này. Còn mỗi một người chúng ta, khi mình làm cái điều gì lương tâm mình trước mặt Chúa, mình cảm thấy mình không hổ thẹn, thì như lời Chúa trong sách Isaiah nói, có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thiện thùng, vì Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên tôi. Và để làm được điều đó, thưa anh chị em, Thánh Giacôbê mời gọi chúng ta thể hiện cái niềm tin ấy ra bằng hành động. Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Chúng ta đang họp nhóm với nhau đây, có người nào đến, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, anh chị em mình ra, Chúa chúc lành cho anh chị em nhé, anh đi bình an nhé, mà không cho người ta một đồng đi xe, không cho người ta một chén nước, không cho người ta một miếng cơm để ăn, trong khi chúng ta đang ngồi ăn bàn tiệc cây hề đây, đức tin của ta có ích lợi gì không? Có ích lợi gì không? Có không? Không hề. Không hề. Không hề. Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Có người sẽ bảo, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Rồi, ông bảo ông tin Chúa. Chị bảo chị tin Chúa. Thế thì chị chỉ cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi sẽ hành động để cho mọi người thấy thế nào là đức tin. Anh chị em thích cái nào? Anh chị em lựa chọn cái là tin mà không hành động, hay là hành động để cho người ta thấy đức tin? Anh chị em chọn cái hành động hay là chỉ có đức tin mà không có việc làm? Hành động. Hành động, người ta nhìn vào đạo Công giáo, người ta tin vào một Thiên Chúa yêu thương. Nếu những người tin vào Thiên Chúa thể hiện lòng tin ấy bằng hành động yêu thương như Chúa đã yêu thương, thế thôi. Ồ, anh theo đạo thì đạo của chúng tôi là đạo thế này, là đạo thế khác. Chúa của chúng tôi là thế, Chúa thế này, Chúa thế khác. Anh nói là sao, nói chứ sao tôi thấy mấy anh đi họp và thấy cãi nhau hoài mà sao bảo tôi vô cái đoàn thể này được. Tôi trả lời sao? Anh tham gia giáo xứ này đi, giáo xứ thế này, giáo xứ thế khác. Anh nói là sao, nói chứ tôi thấy giáo xứ của anh mà cứ ông này tố ông kia tố ông nọ, cha xứ với giáo dân, rồi giáo dân với cha xứ, rồi thế này thế khác, cứ tố cáo nhau liên tục, thì sao tôi vô giáo xứ anh được. Nghĩ sao? Anh kiếm cô gái, lấy cô này đi, này, cô này có đạo đó. Anh muốn tôi giới thiệu cho, cô này có đạo đó. Thì cô đi nhìn mặt thì cũng được đó. Thế nhưng mà sao cô là có đạo mà sao tôi thấy cô ấy đến sở làm cô toàn đi nói xấu người khác không là sao vậy? Sao đạo thì kỳ vậy? Có không? Có không? Có thưa anh chị em. Và chính vì vậy mà khi mà Gandhi, giống như một vị thánh sống của Ấn Độ, đọc tin mừng hàng ngày, ông nói rằng tôi rất là trân trọng tin mừng, tôi rất thích đọc tin mừng, và tôi rất là tin vào Đức Giêsu vì Ngài đã sống và đã hành động thật là tuyệt vời khi tôi đọc tin mừng. Vậy thì sao Ngài không rửa tội để gia nhập vào đạo Công giáo? Rất tiếc. Rất tiếc, tôi tin vào Phúc Âm, tôi tin vào Đức Giêsu, tôi mến phục Đức Giêsu, nhưng mà tôi không muốn rửa tội để làm người Công giáo, vì tôi thấy những người Công giáo không sống cái điều mà Đức Giêsu dạy trong tin mừng. Wow. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Xin Chúa tha thứ cho con, vì con không thể hiện lòng tin ra bằng hành động. Con không cho người ta thấy được đức tin của con qua hành động. Con chỉ nói con tin mà con không có việc làm. Đức tin của con chết từ lâu rồi. Đã chết từ lâu rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết rồi, em nhớ cho. Mùa thu chết, đức tin đã chết rồi, em nhớ cho. Vì chả có hành động. Nhìn vào một cộng đoàn mà toàn là bè phái, toàn là ganh tị, toàn là cạnh tranh, toàn là xích mích. Nhìn vào một cộng đồng, nhìn vào một giáo xứ, nhìn vào một hội đoàn mà nơi đó kèn cựa, nơi đó ghen tức, nơi đó tranh giành, làm sao mà người ta thấy được rằng đức tin ở đâu? Không có hành động ra bên ngoài, người ta không thể thấy được đức tin của mình. Hãy hành động đi, rồi qua hành động ấy người ta sẽ thấy đức tin của anh. Tôi cứ làm, ai nói gì thì nói, ai muốn chê gì thì chê, ai muốn trách gì thì trách. Tôi cứ làm, tôi cứ sống. Và qua việc làm, qua cách sống của tôi, thì người ta sẽ nhận ra lòng tin của tôi. Bao giờ người ta nhận, tôi không cần biết. Khi nào, tôi cũng không cần biết. Chỉ biết một điều là tôi tin thế nào thì tôi sống như thế vậy. Tôi sống thế nào thì tôi nói như thế đó. Thế thôi. Thế thôi. Tôi tin thế nào thì tôi sống như vậy. Tôi sống như thế nào thì tôi nói như thế đó. Và qua đó thì người ta mới tin được. Qua đó người ta mới tin được. Qua những việc làm cụ thể, qua những hành vi bác ái, qua những việc mà mình biết quan tâm đến người khác, qua những việc mình biết đóng góp chia sẻ cho những người nghèo, qua những việc mình lặn lội đến tận những vùng sâu vùng xa, mình chia sẻ với họ từng chén cơm, từng manh áo, từng bao gạo, từng gói mì. Lúc đó thì người ta sẽ thấy được rằng đạo của ta là đạo bác ái, đạo của ta là đạo tình thương. Và nếu mà có ai muốn đóng góp gì thì họ cũng chỉ có thể đóng góp khi mà họ thấy được việc làm của anh. Thực sự là anh đi đến đó anh chia sẻ cho người ta thấy, lúc đó anh mới kêu gọi tôi đóng góp, tôi mới đóng chứ. Đúng không ạ? Còn anh cứ kêu gọi người ta đóng góp mà anh không đi đến tận nơi, anh không chia sẻ, anh không thể hiện lòng tin nó ra bằng hành động, làm sao người ta tin nổi? Thế thì thưa anh chị em, có những lần chúng tôi đi đến những vùng sâu vùng xa, nơi đó người Công giáo chỉ được khoảng là 2% thôi, còn tới 98% là người không Công giáo. Chúng tôi đến, chúng tôi không có kêu gọi họ là hãy theo đạo, cũng chẳng dạy giáo lý cho họ. Nhưng mà đến đó chúng tôi thể hiện lòng tin ấy ra bằng việc là đây là những món quà của những người tin Chúa gửi đến anh chị em đây này. Là bộ quần áo đây, là bao gạo đây, là gói mì đây, là thuốc đây, là đường đây, là muối đây. Đấy, tấm lòng của chúng tôi đấy. Chúng tôi chia sẻ với anh chị em như một con người với một con người. Và nếu anh chị em hỏi chúng tôi rằng tại sao mà để đến với chúng tôi, vì tôi với anh không hề quen biết, tôi với anh không cùng tôn giáo, tại sao đến với chúng tôi? Tôi chỉ trả lời rằng Chúa sai tôi đến với anh chị em để cho anh chị em thấy rằng là Chúa yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương tôi. Ai? Chúa nào? Chúa của tôi yêu thương tôi như yêu thương anh. Và Chúa của tôi bảo tôi đến trao cái quà này cho anh và mời các anh tin vào Ngài, yêu Ngài đi. Tùy anh. Ủa vậy hả? Chúa của anh là ai? Người ta hỏi, người ta thắc mắc, lúc đó ta mới có dịp ta chia sẻ, trình bày ra cho họ, rồi họ tin như thế nào tùy theo cái hành động của ta biểu lộ ra, họ mới tin như thế đó. Anh chị em nắm không ạ? Cho nên truyền đạo ngày hôm nay, truyền giáo ngày hôm nay không chỉ là ở trong nhà thờ, không chỉ là ở trên bục giảng, nhưng mà là qua cuộc sống của mỗi người, qua hành động của mỗi người, qua lời ăn tiếng nói của mỗi người, qua cách ứng xử của mỗi người, qua cách mà chính những người trong đạo chúng ta xử sự với nhau. Ngay cả trong đạo với nhau mà xử sự còn chưa có công bằng bác ái, nói chi với người ngoài. Người ta nhìn bảo trời ơi, hai người Công giáo đây mà nó còn cãi nhau đây này, đồng đạo đây nhìn mà nó còn tố cha sở của nó đi, thì lấy đâu mà người ta tin nổi, phải không? Thế đâu người ta tin nổi? Tí cái là nó bắn lên mạng, tí cái là nó đưa lên web, tí cái là nó đưa lên, nó tố cáo nhau lung tung, vạch áo cho người xăm lưng đây, thì làm sao mà người ta tin nổi đạo của mình? Đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đức tin phải thể hiện ra bằng việc bắt ái chứ. Đức tin phải thể hiện ra bằng hành động yêu thương chứ. Đức tin phải thể hiện ra bằng hành động tha thứ chứ. Đức tin phải thể hiện ra bằng hành động là cảm thông, là nâng đỡ, là chia sẻ, là ủi an, là khuyến khích, là hoa trái của Thánh Thần, là vui mừng, bình an, hy vọng chứ. Thì lúc đó người ta mới thấy được rằng là ồ, đây thực sự là những người đang có đức tin sống động. Đây thực sự là những người đã đi theo một đấng Kitô đầy yêu thương. Đây thực sự là những người dám liều mạng sống vì Chúa, vì tin mừng, vì anh em. Đây là những người thực sự họ đã bỏ mình, họ vác thập giá mà theo Chúa. Vì họ đã không nghĩ đến quyền lợi của họ, họ đã không nghĩ đến mạng sống của họ, họ đã không nghĩ đến cái gì riêng tư của họ, mà họ dám bỏ hết tất cả những cái gì là quyền lợi, là danh thơm tiếng tốt, là cái gì riêng tư của họ, để họ nghĩ đến người khác, để họ biết chia sẻ với người khác, để họ biết quan tâm đến người khác, để họ dám chấp nhận chịu thiệt thòi, dám chấp nhận chịu mất mát, dám chấp nhận chịu khinh bỉ như là Isaiah nói, dám chấp nhận là trơ mặt ra như đá để cho người ta đánh, người ta đập, người ta giật râu, người ta phỉ nhổ, nhưng mà họ vẫn không ngại ngùng, họ vẫn không thẹn thùng, vì họ biết rằng đấng cứu chuộc của họ, Thiên Chúa của họ ở bên họ, phù trợ họ, cho nên họ cứ mạnh dạn mà làm. Họ là những người dám sống và biểu lộ niềm tin của mình ra. Họ là những người đã theo lời mời gọi của Đức Giêsu là ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Ai liều mất mạng sống mình vì ta, vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình và có được sự sống đời đời. Còn ai mà mong tìm mạng sống mình thì sẽ bị mất. Ai lo gom góp thu lợi cho mình thì cũng sẽ phải buông bỏ tất cả. Ai nâng mình lên thì cũng sẽ phải bị hạ xuống mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống này đầy những khó khăn, đầy những thử thách. Ngày nào có sự khó của ngày đó. Ai cũng có thập giá riêng của mình. Không nặng, không nhẹ, vừa sức cho mỗi người. Chúa nói, ơn ta đủ cho con. Chúa nói, không để ai quá sức chịu đựng. Xin Chúa cho mỗi người vững niềm tin vào Chúa. Để gặp thử thách, gặp gian nan, gặp thánh giá, ta không ngại ngùng. Ta sẵn sàng đón nhận những khó khăn, những thử thách ấy. Và ta cũng không chất gánh nặng, chất thánh giá lên vai người khác. Vác thập giá mình được rồi. Đừng chất thập giá lên vai người khác qua những lời nặng nhẹ, qua những lời phê bình, qua những lời chỉ trích, qua những thành kiến, qua những ác cảm, qua những nặng nề mà ta chất lên vai anh em của mình. Không làm Simon đỡ thánh giá của anh em thì thôi. Vác thập giá cuộc đời của mình. Đừng trở thành lý hình, chất thập giá lên vai những người khác. Vì khi ta chất thập giá lên vai người khác là ta chất thập giá lên vai Đức Giêsu. Khi ta ghé vai đỡ thánh giá người khác là ta ghé vai đỡ thánh giá Đức Giêsu. Khi ta đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu, ta sẽ được cùng vinh dự, được cùng hiển trị với Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin Chúa ban cho anh chị em được tràn đầy lòng tin và thể hiện lòng tin ấy bằng hành động bác ái, yêu thương, phục vụ. Đó chính là ta bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Amen.